Đây là Sài Gòn được phát thanh trên băng tần 900 AM tại Houston cũng như 1600 AM tại Dallas. Và sau đây xin mời quý khán giả đến với chương trình Nhật báo truyền thanh sáng ngày hôm nay, được trình bày với anh Quang Hưng tại Dallas cùng với Đăng Khoa tại Houston. Và lần nữa từ Houston, Đăng Khoa trân trọng gửi lời chào tới quý thính giả của hai miền cũng như xin gửi lời chào tới anh Quang Hưng. Hôm nay thời tiết thì lại trở lạnh, có mưa, ngày mai thì lại nóng, rất là dễ bị bệnh mà nhất là bị cúm nữa anh Quang Hưng.
Vâng, đúng như vậy anh Đăng Khoa và quý thính giả, cái mùa này cúm nó hoành hành dữ quá, tiểu bang Texas tới cả mấy ngàn người bị như vậy và riêng ở bên Dallas thì cũng có 70+ người mà trong đó cũng có một số những người Việt Nam mà chúng tôi cũng đã quen biết. Cúm nó đến rất là nhanh, khi mà quý vị bị bệnh cúm mà cảm thấy khó chịu thì quý vị phải đến bác sĩ liền, hoặc là nếu mà cái triệu chứng nó nghiêm trọng thì phải đi vào phòng cấp cứu. Thưa quý vị, ngày hôm nay thì khác với ngày hôm qua đỡ mưa hơn một chút xíu, chúng ta có nắng rồi. Ngày hôm qua thì mưa nhiều lắm, nhất là vào buổi tối. Nhiệt độ ban ngày tại Dallas là 50 độ, thấp nhất là 32, đúng vào cái nhiệt độ đông đá. Ngày mai nữa thì ấm áp trở lại rồi, và ngày thứ bảy nghe nói là lên tới cả 60+ độ. Nhưng mà tới ngày thứ hai thì lạnh lắm, chúng ta chưa có thoát khỏi mùa đông. Ngày Chủ nhật đó thì buổi tối giảm xuống còn có 28 độ mà thôi. Mấy ngày hôm nay quý vị cũng nghe về cổ phiếu thị trường chứng khoán, khi mà nó xuống giá thì bây giờ nó đã tăng. Thì theo như là tin tức mới thì người ta cũng làm một cái cuộc thăm dò. Người ta thấy rằng là bây giờ người Mỹ rất là nhiều người với cái tỷ số, tỷ lệ rất là cao là họ đã sở hữu cổ phần hay là cổ phiếu hay là tham gia vào thị trường chứng khoán, mà đặc biệt là những người lớn tuổi cũng đã tham gia. Hơn một gần một phần nửa những cái gia đình người Mỹ đã sở hữu một cách nào đó những cái cổ phiếu hay là thị trường chứng khoán của mình. Nhất là các nhân viên làm việc cho các công ty lớn thì thông thường là họ tự động sẽ được tham gia vào cái chương trình gọi là 401k. Thì đây cũng là cái cổ phiếu đấy. Và cái tỷ lệ về cổ phiếu như vậy nó cũng rất là cao. Cao nhất kể từ khi mà cái vụ đại khủng hoảng xảy ra, đại suy thoái vào năm 2007. Và nếu mà nhiều người sở hữu cái cổ phiếu như vậy cũng có nghĩa là bây giờ người Mỹ không phải là chỉ những cái người giàu có cổ phiếu, có cổ phần. Mà cái con số mà những người có cổ phiếu, cổ phần bây giờ rất là cao. Và khi mà thị trường nó tăng cao như vậy thì cái tài sản của họ cũng rất cao. Và khi mà thị trường nó xuống, giống như là trường hợp cái ngày thứ hai vừa rồi, thì rất là nhiều người họ cũng lo lắng. Bởi vì đa số đó thì cái cổ phiếu của mình nó cũng sẽ bị mất cái tài sản ở trong đó, mất cái giá trị đi. Mặc dù là chúng ta thấy là mình cứ nghĩ rằng là những người trẻ thì họ thích mua cổ phiếu, cổ phần giống như là đỏ đen. Nhưng mà người Mỹ bây giờ độ tuổi từ 70 năm trở lên là rất là nhiều người đã sở hữu cái cổ phần, cổ phiếu của mình cao hơn nhiều so với lại những cái thập niên năm 1980. Đó là cái dữ liệu mà Ngân hàng Dự trữ Liên bang công bố vào ngày hôm nay cho biết như vậy. Ngoài ra đó thì nhiều người họ thích mua cổ phần, cổ phiếu là bởi vì họ không muốn là bị loại ra khỏi cái gọi là cái phong trào. Bởi vì họ thấy rằng là mua cổ phiếu, cổ phần nó lên giá nhanh quá. Và nó hầu hết là trong vòng 6 năm qua đó thì thị trường chứng khoán lúc nào nó cũng lên. Nó chỉ có xuống khi mà cái ngày thứ hai vừa rồi, nhưng mà nó cuối cùng nó cũng đã tăng lên. Và 23%... những người mà họ có cái cổ phiếu gọi là 401k, đây cũng là cái quỹ hưu trí, thì họ thấy rằng là cứ mỗi ngày thì cái tài sản của họ mỗi ngày một gia tăng. Và bây giờ người ta thấy là 70% ở cái độ tuổi trẻ đó thì họ cũng đã mua cái cổ phiếu của mình. Chắc là anh Đăng Khoa cũng nằm trong cái số này.
Dạ vâng, chị thấy chị Giang đứng bên ngoài nhìn vô, tại vì thật ra thì nói thật là vẫn chưa có kinh nghiệm để mà tham gia vào cái thị trường chứng khoán. Và đúng như vậy, mặc dù rằng là có cái sự thay đổi liên tục như vậy, tuy nhiên thì ngày hôm qua cái cuộc mua bán cổ phiếu vẫn diễn ra giống như là mọi khi, và các cái nhà đầu tư thì tiếp tục mua các cổ phiếu của các công ty mà làm ăn tốt đẹp khi mà nền kinh tế phát triển mạnh, bởi vì người ta nghĩ rằng là xuống rồi, khi mà nó xuống cái mức thấp thì nó chắc chắn sẽ đi trở lên lại, và Đúng như vậy, có nhiều người họ họ vẫn không có muốn bỏ qua cái cơ hội này, bởi vì nếu vì cái tâm lý lo sợ mà chúng ta những cái người đó họ không có mua rồi đi mất cái cơ hội này thì cũng sẽ rất là đáng tiếc. Thưa quý vị, thì sáng ngày hôm nay cũng có một cái bản tin về cái việc hút thuốc và uống rượu, thì đây cũng là một cái điều mà rất là nhiều người nên quan tâm một chút. Đó là những cái người mà có cái thói quen hút thuốc hay là uống rượu mỗi ngày thì nên nghĩ đến ngay là chúng ta nên có một cái tách trà nguội trước khi mà chúng ta uống thay vì uống nóng. Bởi vì khi mà uống nóng như vậy thì có thể làm tăng cái nguy cơ bị ung thư thực quản. Thì đây là một cái kết quả nghiên cứu mới đây. Thì cái bản tin này của CNN nói rằng là trong cái nghiên cứu được đưa trên cái tạp chí Annals of Internal Medicine, thì cái việc mà uống trà nóng, tức là không có để cho nó nguội mà uống ngay lập tức á, thì được cho là có khả năng làm tăng cái số mà gấp đôi hoặc là gấp 5 lần cái nguy cơ bị ung thư thực quản, và thường là sẽ gặp ở những người mà hay hút thuốc hoặc là uống rượu nhiều. Và theo cái bản tin này cũng cho biết là ung thư thực quản hiện là cái loại ung thư thường thấy đứng thứ 8 trên thế giới và thường là dẫn đến cái chết. Thì mỗi một năm như vậy thì có khoảng 400.000 người đã qua đời bởi vì cái căn bệnh ung thư này. Đó là theo cái con số của cơ quan nghiên cứu International Agency for Research on Cancer. Và cái bệnh này thường gây ra là do các cái vết thương liên tục gây ra cho thực quản do cái việc hút thuốc, uống rượu, và từ đó cái bao tử nó sẽ dội ngược lên, và cũng có thể là bởi vì uống nước quá nóng như vậy thì khi cái độ nóng nó uống và nó vào cơ thể như vậy cũng làm cho cái thực quản không có tốt. Và cái cuộc nghiên cứu mới đây được coi là lớn nhất trong lĩnh vực từ trước tới nay thì theo dõi tình trạng của khoảng 500.000 người trưởng thành ở bên Trung Cộng trong cái khoảng thời gian là 9 năm rưỡi, thì cho thấy rằng là cái việc mà những cái người mà bị mắc cái bệnh ung thư thực quản thì được tìm thấy là những người mà nghiện rượu và nghiện thuốc mỗi ngày, hầu như là phải hút và phải uống rượu mỗi ngày. Và do cái mức độ lớn của cuộc nghiên cứu này thì con số này có thể được đặt làm tiêu chuẩn cho các cuộc nghiên cứu nhiều năm sau này để mà hy vọng có thể tìm kiếm ra các cái loại thuốc để mà chữa được cái loại ung thư thực quản này. Thì theo ông Neil Fredman là một giới chức của Viện Nghiên cứu Ung thư Quốc gia là National Cancer Institute tại tiểu bang Maryland cho biết. Và ông nói rằng là những cái người mà không ở trong cái nhóm nghiên cứu này cho hay là thức uống quá nóng có thể làm cho cái thực quản cũng sẽ không có tốt. Mặc dù rằng là không có gây ra cái bệnh ung thư ngay lập tức, tuy nhiên nó có thể nó sẽ kéo dài từ vài năm, có thể lên tới 9-10 năm và sau đó thì chúng ta vẫn có thể bị mắc cái loại bệnh này. Và trước đây thì có cái cuộc nghiên cứu đã từng nói rằng là thức uống lỏng ở nhiệt độ trên 149 độ F, tức là khoảng 65 độ C, thì vẫn có thể dẫn tới cái bệnh ung thư thực quản này. Thì theo cái bản tin CNN cũng cho biết, thì nói tóm lại là cái lời khuyên rằng khi chúng ta uống những cái đồ nóng thì nếu được chúng ta nên để nó nguội một chút rồi sau đó hãy uống, chứ đừng có uống ngay lập tức như vậy thì nó sẽ không có tốt cho cái bao tử, bởi vì nó chịu một cái sức nóng rất là lớn và do đó thì về lâu về dài vẫn có thể dẫn đến cái bệnh ung thư, và lúc đó thì sẽ rất là khó để mà chữa trị. Anh Quang Hưng.
Vâng, đúng như vậy, mà uống nóng quá thì nó phồng miệng, nhưng mà cà phê mà uống không có nóng á, thì đâu có ngon đâu Đăng Khoa, phải không? Phải nóng
Nhưng mà đừng
hút
có
nó
để
mới
nguội
đã.
quá, không nguội quá mà không nóng quá để vừa thôi anh Quang
Vâng, thưa quý vị, là sắp Tết rồi, nhưng mà bên Việt Nam á, thì bà con họ cũng hào hứng lắm. Nhất là năm nay, trong người ta thấy là trên báo chí có đăng một cái cặp cây kiểng trưng Tết. Nó có tên gọi là Bồ Tát Di Lạc gắn quất. Mà cái cây kiểng này nó trị giá tới cả 1.000 đô, 1.320 đô thì đúng hơn. Đó là do anh một cái anh nông dân ở cái huyện Hoài Đức, anh này anh đã làm ra được cái loại cây kiểng như vậy mất cả mấy chục năm như vậy, và đã thu hút rất là nhiều người đến thăm cũng như là mua hàng của anh ấy. Anh Nguyễn Đức Thịnh thì anh nói rằng là anh thực hiện cái này một cách phá cách trong cái hàng gọi là bonsai. Thì ông Thịnh đó là cái người chủ vườn của cái cây bonsai trưng Tết ở cái huyện Hoài Đức ở Hà Nội, là ông luôn luôn sáng tạo và ông sản xuất ra những cái sản phẩm rất là độc đáo. đó là trong số những cái sản phẩm đó thì phải nói là cây Bồ Tát Di Lặc gắn quất. Thì quý vị nhìn cái tấm hình, quý vị cũng thấy là cũng khá là công phu. Anh nói rằng là để mà có được một cặp kiển Bồ Tát Di Lặc gắn quất này thì anh và gia đình đã phải mất cả một chục năm tạo hình cũng như là để mà uốn tỉa mới có được như vậy. Và không có để cho trùng lạp với lại những cái sản phẩm khác. Thì anh Thịnh lần này đã anh dùng cái bức tượng Di Lặc rất lớn. Và bên dưới là có một cái thân rồng vàng uốn lượn ở cái đầu. Và đưa cái cây quất, cái đòn của nó ra một cách rất là độc đáo. Còn cái sản phẩm thứ nhì nữa thì anh cũng có thiết kế về cái chậu của cái hai con voi tượng đẹp và rất là phong thủy. Bởi vì anh Thịnh anh nói rằng là Phật Di Lặc là cái biểu tượng của hạnh phúc trong phong thủy. Chỉ cần chúng ta ngắm cái khuôn mặt của Đức Phật không thôi thì cái người buồn phiền cũng có thể rất là vui lên. Và đặc biệt là cho đối với lại nhiều người về cái việc mà xoa bụng Phật đó là được cho sẽ mang lại may mắn cũng như là tốt lành. Và anh Đăng Khoa kỳ này nếu mà có nhìn thấy Phật Di Lặc mà Đức Phật hay ngồi mà miệng cười đó thì nhớ là xoa cái bụng của Đức Phật để mà có được cái vận may và tốt lành trong năm nay nha.
Dạ vâng, đúng như vậy. Thường thì mỗi một năm cứ tới ngày mùng 1 Tết thì ai mà đi chùa thì đều thấy ở trong tất cả các chùa đều có cái tượng Phật Di Lặc ngồi phía trước như vậy. Và đúng là khi mà chúng ta, người ta nói rằng là khi mà xoa bụng như vậy thì sẽ mang lại cái vận may và cái sự tốt lành cho gia đình cũng như là bản thân của người đó. Và đang có thấy cái tấm hình về cái bức, về cái cặp cây kiển này thì thấy cũng rất là đẹp, rất là nhiều các cái trái và cái hình của cái tượng Phật Di Lặc rất là đẹp như thế này. Và đúng là phải mất một thời gian khá là lâu để mà có thể ra được cái cặp kiển mà gọi là Bồ Tát Di Lặc gắn quất này. Và có lẽ rằng nếu như ai mà lấy được cái mua được cặp kiển này thì có thể cũng sẽ là một cái gọi là duyên số để mà đem lại được nhiều may mắn cho cái người đó cũng như gia đình này. Và thưa quý vị, là phần tin vừa rồi của anh Quang Hưng cũng đã kết thúc chương trình Nhật Báo Truyền Thanh sáng ngày hôm nay cùng với Đăng Khoa. Và xin chúc cho quý khán giả cũng như anh Quang Hưng một buổi sáng thứ tư. Mặc dù trời lạnh, tuy nhiên chúng ta vẫn phải tiếp tục bởi vì vẫn sẽ còn tới tháng 2 và tháng 3 để mà chống chọi với bệnh cúm. Và chúng ta sẽ gặp lại nhau trong chương trình này vào ngày mai, anh Quang Hưng.
Vâng, chào anh Đăng Khoa và quý khán giả.